trước nói về Ấn Độ thì thiền tông truyền bá tại Ấn Độ, tôi đây là cái nhìn của tôi, có lẽ rằng các vị khác không biết có đồng ý với chúng tôi hay không, nhưng chúng tôi thấy thế nào thì nói thế ấy với quý vị. Thì thiền tông truyền bá ở Ấn Độ hơi nặng về lý luận khúc chiết và quyền bí. Lý luận khúc chiết và hoàng bí, quyền bí. Thì nói về lý luận khúc chiết, ở đây tôi dẫn một vài vị tổ, một vài đoạn để cho quý vị thấy rõ. Vị tổ thứ bảy ở Ấn Độ là tổ Bà Tu Mật. Một hôm ngài lên tòa giảng đạo thì có một vị trí sĩ bước ra nói: tôi là Phật Đà Nang Đề, hôm nay quyết luận nghị với thầy. Tôi là Phật Đà Nang Đề, hôm nay quyết luận nghĩa với thầy. Thì như vậy câu nói đó mình thấy mới là mở màn thôi, chưa có gì để gọi là lý luận. Nhưng mà tổ Bà Tu Mật liền bảo: này nhân giả, nếu luận thì chẳng phải nghĩa, nếu nghĩa thì chẳng phải luận, nếu nghĩ luận nghĩa, trọn chẳng phải nghĩa luận. Quý vị nghe dễ hiểu không? Cái lối lý luận đó. Bởi vì ông nói rằng ông sẽ luận nghĩa với thầy, thì ngài nói nếu luận thì chẳng phải nghĩa, nếu nghĩa thì chẳng phải luận, nếu nghĩ luận nghĩa, trọn chẳng phải nghĩa luận. Thì Nang Đề biết đây là người nói nghĩa thù thắng, khởi tâm kính phục thưa: con nguyện cầu đạo được thưởng thức vị cam lồ. Như vậy là đầu phục. Quý vị thấy, nếu mà nói với chúng ta thì chúng ta phải thế nào? Bây giờ tôi đi gần một chút để cho quý vị thấy rõ. Bởi vì chúng ta hay nói luận nghĩa, tức là luận bàn để cho ra nghĩa lý. Nhưng mà nghĩa và luận, hai cái đó thế nào? Tôi nói thí dụ, bây giờ chúng ta luận bàn về cái bình hoa. Bàn luận về cái bình hoa, thì mình bàn luận có phải là bình hoa chứ? Chưa phải bình hoa, mà bình hoa có phải là bàn luận không? Như vậy thì mới hiểu được cái nghĩa, nếu luận thì chẳng phải nghĩa, nếu nghĩa thì chẳng phải luận. Như vậy thì ông nói luận nghĩa thì như vậy thì nó đã chắc rồi. Vì nghĩa là một cái sự vật, một cái gì mình muốn đem ra bàn, mà đem cái đó ra bàn thì cái đó không phải bàn, mà bàn là mình bàn. Phải không? Mình bàn thì chưa phải là cái sự thật của cái vật mình bàn. Cho nên nói luận thì không phải nghĩa, mà nghĩa thì không phải luận. Nghe như vậy thì ông đầu hàng, ông xin làm đệ tử. Thì như vậy cái lý luận đó, nếu mà đang nói người Việt Nam mà nghe thì lắc đầu, khó mà hiểu nổi. Đó là một. Còn một vị tổ nữa, tức là tổ thứ 17 ở Ấn Độ, là ngài Tăng Già Nang Đề. Ngài Tăng Già Nang Đề có một đứa đệ tử. Hôm đó gió thổi cái linh treo trên điện Phật khua động. Thì ngài hỏi người đệ tử tên là Xá Đa: linh kêu hay gió kêu? Thì Xá Đa thưa: chẳng phải linh kêu, chẳng phải gió kêu, mà tâm con kêu. Thì quý vị thấy cái này giống như châu lục tổ Huệ Năng đó, phướng động hay là gió động đó. Thì như vậy quý vị thấy gió thổi cái linh nó khua, thì nếu chúng ta hỏi linh kêu hay gió kêu thì chúng ta phải nói sao? Hoặc là linh hoặc là gió, chứ không bao giờ chúng ta nói tâm tôi kêu, mới nghe nói tâm kêu là vô lý làm sao, phải không? Hai cái kia nó khua vang ở ngoài mình nghe, mà nó tâm mình kêu là tâm kêu cái gì? Đó là một cái lối nói lạ lùng. Thì tỏ mới hỏi, tâm ngươi là cái gì? Nói tâm kêu thì nói tâm ngươi là cái gì? Thì Ngài trả lời, thải đều lặng lẽ. Thải đều lặng lẽ. Thì nghe thấy câu đó, Ngài nói, hay thai, ngươi khéo hội lý Phật, nên ngươi, nên nơi pháp yếu, nếu đạo ta, nối đạo cho ta, chẳng phải ngươi còn ai. Như vậy thì được truyền tâm, được làm tổ. Một câu nói quý vị nghe nó lạ đời, mà lại được truyền tâm, được làm tổ. Thì như vậy cái lý luận đó đối với chúng ta thật là khó khăn. Nhưng mà quý vị thấy được cái chỗ đó chưa? Cái tâm kêu chưa? Bởi vì chúng ta quen gió linh nó giấy động có tiếng khua. Thì tiếng khua đó thì chúng ta cứ nghĩ là cái tiếng ở bên ngoài khua. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, nếu là gỗ, là đá, là sự vật bên ngoài, họ có nghe tiếng linh, nó có nghe tiếng linh khua không? Có nghe không? Nó không biết tiếng linh khua, mà tiếng linh khua từ đâu biết? Từ tâm mình mà biết, phải không? Bởi tâm mình biết cho nên nó tâm kêu. Nếu mà không có tâm thì cái tiếng đó vô nghĩa, tâm thành tiếng. Nó thành tiếng linh kêu là có từ tâm mình. Như vậy, đó là một cái lối lý luận kỳ đặc của Ấn Độ. Thì khi nghe tới đó thì Ngài mới bảo xác nhận lại, tâm ngươi là cái gì? Thì Ngài trả lời rằng, thải đều lặng lẽ. Thải đều lặng lẽ như khi nãy tôi nói, tâm hoàn toàn định, trí tuệ mới sáng. Đó, tâm là cái chỗ lặng lẽ chân thật đó. Đó mới đúng nghĩa tức tâm tức Phật. Tâm là cái đó. Cho nên Ngài nói, như vậy thì ngươi là người xứng đáng nối pháp của ta, được làm tổ. Học hành rất là đơn giản, chỉ qua một vài câu lý luận thì thấy rõ được ý nghĩa. Đó là tôi dẫn vài phần thôi, còn nếu kể lại thì nhiều lắm, vô kể. Mà tới cái phần thứ hai nữa, là ở Ấn Độ luôn luôn có cái vẻ huyền bí. Bởi vậy nên rồi cũng có những cái hiện tượng huyền bí ở trong sự truyền giáo này. Tức là đây, kể lại vị tổ thứ 12 mà chắc quý vị cũng thường nghe là tổ Mã Minh. Mã Minh Long Thọ đó là những cái nhà luận tài tình đó. Trong cái luận của Ngài vẫn có chút huyền bí ở đây. Trước hết là nói tổ Mã Minh. Ngài thuyết pháp ở Hoa Thị, Ngài bảo chúng, giây lát đây sẽ có ngoại đạo đến đấu sức với ta. Bỗng chốc gió mưa ầm ĩ, xối xả kéo đến, khiến trời đất mịt mù. Ngài bảo, đây là báo hiệu ngoại đạo sẽ đến, ta sẽ trừ chúng. Nói xong, Ngài chỉ tay lên hư không, hiện ra con rồng vàng to lớn, phấn khởi qua thần, khiến pháp ngoại đạo tan biến. Đó là cái quyền bí. Đó là cái quyền bí thứ nhất. Quyền bí thứ hai là tổ Long Thọ, là tổ thứ 14 ở Ấn Độ. Có một nước ở gần Nam Ấn, trong đó có đến 500 người tu theo ngoại đạo, được nhiều phép lạ. Vua và quốc dân đều thọ giáo với họ, khiến họ khiến đạo Phật mờ tối. Ngài thấy thế cảm động, bèn đổi hình thức, mặc áo trắng, đội mũ. Mỗi khi vua ra thành, Ngài cầm cái cờ đi trước, hoặc ảnh, hoặc hiện, vân vân. Đó, để là chinh phục ngoại đạo. Thì như vậy, cái phần quyền bí và lý luận đó, nó rõ nét nhất là các cái vị tổ ở Ấn Độ đã thực hiện, cho nên tôi mới nói rằng thiền tông Ấn Độ lý luận khúc chiết và huyền bí, đó là như vậy. Rồi đến thiền tông Trung Hoa. Thiền tông Trung Hoa, thiền tông Trung Hoa thì kỳ bí táo bạo. Kỳ bí táo bạo thì quý vị nghe mấy cái này thì rất là lạ lùng. Mà cái kỳ bí táo bạo đó nó nổi bật nhất là các vị thiền sư cuối đời Đường sang đời Tống, như một vị thiền sư nổi tiếng ở Trung Hoa tức là đời thứ hai sau Lục Tổ Huệ Năng là Mã Tổ Đạo Nhất,